Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 9 tháng 4, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô Chúa Nhật hôm qua, lễ kính lòng Chúa thương xót. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ nói về tình hình giáo hội và việc loan báo tin mừng tại Afghanistan và Mông Cổ. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời của Adrienne von Speyer, một phụ nữ hiện đại với những trải nghiệm thiêng liêng về bí tích hòa giải. Sau đây, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúng ta cần phải trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong, lấy tay sờ vào các vết thương, dấu chỉ tình yêu của Ngài như tông đồ Tôma đã làm, và nhận ra Ngài qua các vết thương như các môn đệ xưa kia. Bước vào trong các vết thương của Chúa là chiêm ngưỡng tình yêu vô bờ vọt ra từ trái tim Ngài, là sờ mó được tình yêu thương xót của Chúa, là đấng luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua, Chúa Nhật lòng Chúa thương xót, trước thềm đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 60 hồng y tổng giám mục và 550 linh mục thừa sai lòng thương xót Chúa. Quảng diễn trình thuật phúc âm kể lại biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các tông đồ, có sự hiện diện của Tôma, là người không chỉ muốn trông thấy Chúa mà còn lấy tay sờ vào các vết thương cuộc khổ nạn của Ngài nữa. Đức Thánh Cha ghi nhận động từ trông thấy được lặp lại nhiều lần. Nhưng phúc âm không miêu tả họ trông thấy Chúa thế nào, cũng không miêu tả đấng phục sinh mà chỉ ghi nhận một đặc điểm, Ngài tỏ cho các ông thấy tay và cạnh sườn Ngài. Xem ra phúc âm muốn nói với chúng ta rằng các môn đệ đã nhận ra Chúa qua các vết thương của Ngài. Chúng ta phải cảm ơn tông đồ Tôma vì ông đã không chỉ bằng lòng nghe các người khác nói rằng Chúa Giêsu sống và trông thấy Ngài bằng xương bằng thịt, mà ông đã muốn trông thấy bên trong, lấy tay sờ vào các vết thương là các dấu chỉ tình yêu của Chúa. Phúc âm gọi ông là Didimo, có nghĩa là song sinh, và trong nghĩa này Tôma thật sự là anh em song sinh của chúng ta, vì đối với cả chúng ta nữa, biết rằng có Thiên Chúa không thôi không đủ. Một Thiên Chúa phục sinh nhưng xa xôi, không làm tràn đầy cuộc sống chúng ta. Một Thiên Chúa xa cách, cho dù có công bằng và thánh thiện tới đâu đi nữa, cũng không lôi kéo chúng ta. Không, chúng ta cần trông thấy Thiên Chúa, sờ tay vào đấng đã sống lại vì chúng ta. Chúng ta có thể trông thấy Ngài qua các vết thương. Khi nhìn vào đó, các môn đệ đã hiểu rằng Chúa đã không yêu thương họ để giỡn chơi, và Ngài tha thứ cho họ, mặc dầu giữa họ đã có người chối bỏ Ngài, có người bỏ rơi Ngài. Đức Thánh Cha định nghĩa việc bước vào trong các vết thương của Chúa như sau.
Entrare nelle sue piaghe e contemplare l'amore smisurato che sgorga dal suo cuore. Questa è la strada. E capire che il suo cuore batte per me, per te.
Bước vào trong các vết thương của Chúa là chiêm ngưỡng tình yêu vô hạn vọt ra từ trái tim Ngài, là hiểu rằng con tim Ngài đập cho tôi, cho bạn, cho từng người trong chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta có thể coi mình là Kitô hữu và nói về biết bao nhiêu giá trị của đức tin, nhưng như là các môn đệ, chúng ta cần trông thấy Chúa Giêsu bằng cách sờ mó tình yêu của Ngài. Chỉ như thế chúng ta mới đi vào con tim của đức tin, và như là môn đệ, chúng ta tìm thấy một sự bình an và một niềm vui mạnh mẽ hơn mọi ngờ vực. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, Sau khi đã trông thấy các vết thương của Chúa, Tô-ma đã kêu lên, lạy Chúa con và là Thiên Chúa của con. Tôi muốn lưu ý tính từ Thánh Tô-ma lặp lại của con. Đó là một tính từ chiếm hữu, và nếu chúng ta suy nghĩ, xem ra nó không hợp khi quy chiếu về Thiên Chúa. Làm sao Thiên Chúa lại có thể là của tôi được? Làm sao tôi lại có thể làm cho Đấng Toàn Năng là của tôi? Thật ra khi nói là của tôi, chúng ta không phạm thánh, nhưng chúng ta tôn vinh lòng thương xót của Chúa, bởi vì chính Ngài đã muốn trở thành của chúng ta. Và như trong một câu chuyện tình, chúng ta nói, Chúa đã làm người vì con, Chúa đã chết và sống lại cho con, và khi đó Chúa không chỉ là Thiên Chúa. Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa là sự sống của con, nơi Chúa con đã tìm ra tình yêu mà con kiếm tìm, và còn hơn thế nữa nhiều, như con đã không bao giờ tưởng tượng được. Thiên Chúa không bị xúc phạm là của chúng ta, bởi vì tình yêu đòi hỏi sự tín thác, lòng thương xót đòi hỏi sự tin tưởng. Ngay ở đầu 10 điều răn Thiên Chúa đã nói, ta là Chúa Thiên Chúa của con, và Ngài nhấn mạnh, ta là Thiên Chúa của con, ta là một Thiên Chúa ghen tương. Đây là đề nghị của Thiên Chúa, người yêu ghen tương, tự giới thiệu như Thiên Chúa của bạn, và từ con tim xúc động của Tô-ma vọt lên câu trả lời, lạy Chúa của con và Thiên Chúa của con. Hôm nay, qua các vết thương, trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, chúng ta hiểu rằng lòng thương xót không phải là một đức tính của Ngài trong các đức tính khác, mà là nhịp đập của chính con tim Chúa. Và như thế giống như Tô-ma, chúng ta không sống như các môn đệ lưỡng lự, sùng kính nhưng lảo đảo. Chúng ta hãy trở thành những người say mê Chúa. Vậy làm thế nào để hưởng nếm tình yêu này? Làm thế nào để sờ tay vào lòng thương xót của Chúa Giê-xu? Phúc âm cũng gợi ý cho chúng ta khi nhấn mạnh rằng vào chính chiều ngày lễ phục sinh, nghĩa là vừa sống lại, điều thứ nhất Chúa Giê-xu đã làm là trao ban Thánh Linh để tha tội. Để sống kinh nghiệm tình yêu cần đi qua đó, để cho mình được tha thứ. Nhưng đi xưng tội xem ra khó khăn. Trước Thiên Chúa chúng ta bị cám dỗ làm như các môn đệ trong phúc âm, đóng kín cửa lại. Các vị đã làm thế vì sợ hãi, và chúng ta cũng sợ hãi xấu hổ mở lòng ra và nói lên các tội lỗi của mình. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiểu sự xấu hổ, không xem nó như một cửa đóng kín, nhưng như bước đầu tiên của sự gặp gỡ. Khi chúng ta cảm thấy xấu hổ, chúng ta phải biết ơn, nó có nghĩa là chúng ta không chấp nhận sự giữ, và điều này thật tốt. Sự xấu hổ là một lời mời gọi thầm kín của linh hồn cần đến Chúa để chiến thắng sự giữ. Thảm cảnh, đó là khi không còn xấu hổ gì nữa. Chúng ta đừng sợ cảm thấy xấu hổ, từ sự xấu hổ chúng ta bước sang sự tha thứ. Trái lại có một cửa đóng kín trước ơn tha thứ của Thiên Chúa, đó là cửa của sự chịu trận. Các môn đệ đã sống kinh nghiệm này, kinh nghiệm rằng vào lễ phục sinh họ nhận thấy mọi sự trở lại như trước kia, họ vẫn còn ở đó tại Jerusalem nhưng mất tin tưởng. Câu chuyện với Chúa Giê-xu xem ra kết thúc và sau bao thời gian sống với Ngài đã không có gì thay đổi cả. Cả chúng ta nữa cũng có thể nghĩ tôi là Kitô hữu tử biết bao lâu nay mà chẳng có gì thay đổi, tôi luôn luôn phạm các tội như cũ. Khi đó mất tin tưởng, chúng ta khước từ lòng thương xót. Nhưng Chúa kêu mời chúng ta, con không tin rằng lòng thương xót của cha lớn lao hơn sự khốn nạn của con sao? Con lại tái phạm tội ư, con lại xin sự thương xót, và chúng ta hãy xem ai sẽ thắng. Thế rồi ai hiểu biết bí tích tha tội thì biết điều này, không đúng là mọi sự lại như trước. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Ad ogni perdono siamo rinfrancati, incoraggiati. Perché ci sentiamo ogni volta più amati.
Và mỗi lần được tha thứ, chúng ta được củng cố khích lệ, bởi vì chúng ta cảm thấy được yêu thương một lần nữa, và khi được yêu thương, chúng ta cảm thấy đớn đau hơn trước. Đó là một sự đau đớn sinh lợi ích, từ từ tách rời chúng ta khỏi tội lỗi, khi đó chúng ta khám phá ra rằng sức mạnh của sự sống là lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và tiến tới. Sau sự xấu hổ và chịu trận còn có một cửa khác đóng kín, đôi khi bằng thép, đó là tội lỗi của chúng ta. Khi tôi phạm một tội lớn, nếu trong tất cả sự lương thiện tôi không muốn tha thứ cho chính mình, làm sao Thiên Chúa lại sẽ phải tha thứ cho tôi? Tuy nhiên cửa này chỉ khóa từ một phía là phía chúng ta, còn đối với Thiên Chúa nó không bao giờ lại không có thể bước qua được. Như Phúc Âm dạy, Ngài thích vào chính khi các cửa đóng kín, khi mọi ngõ xem ra bị chặn lại. Ở đó Thiên Chúa làm những việc kỳ diệu, Ngài không bao giờ quyết định xa cách chúng ta, chính chúng ta để Ngài ở bên ngoài. Nhưng khi chúng ta xưng tội thì xảy ra điều chưa từng nghe, chúng ta khám phá ra rằng chính tội lỗi đã giữ chúng ta xa cách Chúa ấy, lại trở thành nơi gặp gỡ Ngài. Nơi đó Thiên Chúa bị thương tích vì tình yêu đến gặp các vết thương của chúng ta, bởi vì Ngài là lòng thương xót và làm các điều kỳ diệu trong các sự bần cùng của chúng ta. Như Thánh Tô-ma, hôm nay chúng ta hãy xin ơn nhận biết Thiên Chúa của chúng ta, tìm ra trong sự tha thứ của Ngài niềm vui của chúng ta, tìm ra trong lòng thương xót của Ngài niềm hy vọng của chúng ta. Thánh lễ đã kết thúc với kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Deus qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Jesu Christi, monon letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Domino hoviscum.
Et cum spiritu
tuo. Sin nomen Domini benedictum.
Et soprum redusque
in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về tình hình giáo hội và việc loan báo tin mừng tại Afghanistan và Mông Cổ.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Giáo hoàng Francisco thường xuyên nhắc nhở giáo hội đi ra khỏi chính mình để đến những vùng ngoại biên của giáo hội để loan báo tin mừng. Những vùng ngoại biên của một giáo xứ, một giáo phận, một quốc gia là những nơi nghèo khổ, bị gạt ra ngoài lề xã hội, đặc biệt những nơi chưa được nghe nói về Chúa, nơi mà tin mừng của Chúa chưa được loan báo. Giữa giáo hội hoàn vũ cũng có những vùng ngoại biên cần được rao giảng tin mừng. Đó là những quốc gia mà Kitô giáo còn xa lạ hay còn bị bách hại, những nơi mà Kitô giáo chưa thể hiện diện như một tôn giáo cứu độ. Ơn gọi của giáo hội cũng như của mỗi tín hữu là truyền giáo, và sứ vụ này luôn là vấn đề cấp thiết trước thực tại của những vùng ngoại biên vẫn luôn cần được đón nhận tin mừng. Nằm trong những vùng ngoại biên cần được loan báo tin mừng hơn nữa là Afghanistan và Mông Cổ. Từ 80 năm trước, các tu sĩ dòng thánh Bernabe đã hiện diện tại Afghanistan. Vào đầu những năm 1900, các tu sĩ ấy được phép đến đây với sứ vụ trợ giúp thiêng liêng tại tòa đại sứ Ý. Tuy nhiên tại nước này, chưa có các giáo xứ, không có linh mục giáo phận, nhưng chỉ có các nhà truyền giáo. Năm 2002, Đức Giáo hoàng John Paul II đã nâng hoạt động của giáo hội tại đây lên thành Missio Sui Juris, giáo miền tự quản trực thuộc tòa thánh. Giáo hội Công giáo tại Afghanistan là một phần nhỏ bé của cộng đồng quốc tế. Các nhân viên ngoại giao các nước tại Afghanistan, không phải tất cả nhân viên ngoại giao là Công giáo và không phải tất cả người Công giáo đều thực hành đạo. Cộng đoàn ở đây thiếu ổn định, cách chung vì các nhân viên ngoại giao không ở lại đây lâu dài, họ cũng không tham dự thánh lễ đều đặn vì nó tùy thuộc việc họ có hiện diện ở Kabul hay không. Rồi ngày Chủ nhật ở nước Hồi giáo là ngày làm việc, nhất là vì lý do an ninh. Nghĩa là, khi có khủng hoảng thì họ không được phép ra khỏi trụ sở của họ. Thật sự cũng không có nhiều người Tây Phương biết là có một nhà thờ ở trong Đại sứ quán Ý, và vì sự khôn ngoan thận trọng cũng không nên phô trương quảng bá về điều này. Tình hình tại Afghanistan trước đây không tệ như bây giờ. Các tu sĩ dòng Bernabe đã có thể hoạt động mục vụ rộng lớn hơn và có thể tiếp xúc với dân chúng. Hai thừa sai đầu tiên là cha Egidio Caspani và cha Ernesto Cagnacci đã đi ngang dọc nước Afghanistan. Họ đã viết một hướng dẫn về lịch sử, địa lý và văn hóa nước này, một đóng góp quý giá cho các nhà nhân chủng học. Cho đến 20 năm trước đây, tình hình cũng khác bây giờ rất nhiều. Khi chế độ Taliban sụp đổ, các giáo miền tự quản được thành lập, tình hình cả nước chưa ổn định, nhưng tại Kabul khá bình yên. Người ta có thể đi ra ngoài và sống khá bình thường. Nhưng từ năm 2015, thành phố lại rơi vào tình trạng vây hãm.
Trong tình trạng khó khăn này, sứ vụ của tín hữu Công giáo tại Afghanistan là chứng tá tin mừng thầm lặng. Các linh mục bị cấm hoạt động cải đạo cho dân chúng địa phương. Chỉ có các việc làm là cách thế mang tin mừng cho người khác. Các hoạt động thăng tiến xã hội là hình thức duy nhất của sứ vụ. Từ năm 2003, các tu sĩ dòng tên Ấn Độ của cơ quan cứu trợ dòng tên đã tham gia vào sứ vụ giáo dục. Sau khi được Bộ Giáo dục Afghanistan đồng ý, hạt giống tin mừng và các dấu hiệu của Kitô giáo cũng được nhận thấy ở Afghanistan qua sự hiện diện của các nữ tu dòng mẹ Teresa Calcutta và Hiệp hội Liên dòng vì trẻ em Kabul. Hoạt động trong môi trường xã hội, các nữ tu dòng tiểu mội Sạc Đập Phu Cô đã đến hoạt động tại Afghanistan từ những năm 1950 cho đến năm 2016. Từ 3 năm nay, cha Giovanni Scalese đến hoạt động tại Kabul, thủ đô Afghanistan, và phụ trách giáo miền tự quản ở Afghanistan. Cha là linh mục người Ý duy nhất cư trú tại nước này. Vì lý do an ninh, cha ở trong tòa đại sứ Ý và chỉ đi lại trong khu vực dành cho các cơ quan ngoại giao ở Kabul. Hoạt động mục vụ chỉ nằm trong khuôn khổ thánh lễ hàng ngày. Ngày thường có các nữ tu tham dự và cuối tuần cũng các tín hữu khác. Các chương trình kế hoạch khác là điều không thể thực hiện. Đối với cha Scalese, những vụ tấn công khủng bố không làm cho cha hoảng sợ. Trái lại, cha còn ý thức được sự gia tăng gìn giữ cho ngọn đèn đức tin cháy sáng tại quốc gia Taliban này. Cha ở trong đại diện sứ quán Ý tại Kabul. Hàng ngày cha cầu nguyện và hy vọng như thể mình đang ở giữa dân chúng. Tuy âm thầm lặng lẽ như thế, cha Scalese vẫn làm chứng cho tin mừng ở miền đất Trung Á xa xôi này. Sứ vụ Công giáo Afghanistan trong những giới hạn vì hoàn cảnh là giữ cho ngọn lửa hy vọng và đức tin cháy sáng trong một bối cảnh mà tin mừng không thể thâm nhập được. Với những hoạt động ít ỏi, giới hạn nhưng có ý nghĩa, cha làm chứng về tin mừng của tình yêu vô vị lợi dành cho những người bé nhỏ khốn khổ. Nhưng trên hết, qua thánh thể, cha đưa Chúa Kitô hiện diện thực sự ngay cả tại quốc gia đa số theo Hồi giáo ở miền Trung Á này. Giữa những bạo lực khủng khiếp, cha tiếp tục phó thác cho Chúa dân tộc Afghanistan và tương lai của quốc gia này, tin tưởng rằng Chúa có thể ban cho Afghanistan thời gian hòa bình và hòa giải. Cha hy vọng rằng trong tương lai, nếu Chúa muốn, người ta có thể xây một nhà thờ ở đây, một nhà thờ thật sự bên ngoài tòa đại sứ, để có các buổi gặp gỡ cầu nguyện, học giáo lý và hoạt động mục vụ. Thật ra vào năm 1992, khi giáo miền tự quản được thành lập, dự án xây nhà thờ đã được đại diện chính quyền đưa ra cho cha Giuseppe Moretti, khi đó phụ trách giáo miền, nhưng dự án này chỉ nằm trên giấy trắng do tình hình chính trị vì xung đột nội bộ. Taliban lên nắm chính quyền và chiến tranh bùng nổ vào năm 2001.
Trái với giáo hội tại Afghanistan, tuy còn non trẻ, chỉ mới 25 tuổi đời, nhưng giáo hội Công giáo Mông Cổ lại đang phát triển ổn định với một chân dung rõ ràng. Sự tươi trẻ trong việc loan báo tin mừng bắt đầu từ ba nhà truyền giáo đầu tiên đến Mông Cổ vào năm 1992, khi các mối quan hệ ngoại giao giữa Mông Cổ và Tòa Thánh được mở ra, một giáo miền tự quản. Ngày nay, giáo hội Mông Cổ là một phủ doãn tông tòa, có 7 giáo xứ và 3 trung tâm truyền giáo. Ngoài một linh mục bản xứ, linh mục đầu tiên người Mông Cổ được thụ phong hồi năm ngoái. Có 77 thừa sai thuộc 10 hội dòng đến từ 22 quốc gia khác nhau đang làm việc tại nước này. Trong số đó có 26 linh mục, 45 nữ tu và một nữ thiện nguyện. Cũng nên nói thêm rằng, Trung ương dòng Đông Bosco ủy thác cho tỉnh dòng Việt Nam hoạt động truyền giáo tại Mông Cổ với sự hỗ trợ tài chính của dòng tại Italia. Vì thế từ lâu nay, vẫn có các tu sĩ Đông Bosco Việt Nam hoạt động tại Mông Cổ. Các tín hữu Công giáo tại nước này cũng hoạt động tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực xã hội. Sự thận trọng là thái độ chính yếu để hòa hợp với dân chúng. Năm ngoái, giáo hội Mông Cổ kỷ niệm 25 năm Công giáo hiện diện trên mảnh đất thảo nguyên này. Hai sự kiện lớn có ý nghĩa được tổ chức trong dịp ấy. Thứ nhất là thánh lễ do Đức cha Phủ Doãn Wenceslao Padilla chủ tế vào ngày 14 tháng 7 tại nhà thờ chính tòa Ulaanbaatar. Trong đó, những người hiện diện trong thánh lễ có Đức cha Phụ tá giáo phận Đại Điền của Hàn Quốc. Giáo phận có mối liên hệ mật thiết với giáo hội Mông Cổ. Đức ông Marco Sprizzi, xử lý thường vụ của Tòa Sứ Thần, và hai thừa sai đầu tiên đã đến Mông Cổ vào năm 1992, một vị người Philippines và một vị người Bỉ. Biến cố thứ hai là từ ngày 23 đến 26 tháng 11, diễn ra đại hội chung, giống như một hình thức công đồng địa phương, được triệu tập để suy tư về 25 năm này, về tình hình hiện tại và về cách thế hành động trong tương lai. Các nhóm truyền giáo và đại diện các giáo xứ đã tham gia sự kiện này. Trong dịp ấy, mọi người đã thảo luận về một văn bản mà Đức Giám mục sẽ ban hành trong những tháng tới, như bản hướng dẫn cho 5 năm tới. Trong một phần tư thế kỷ vừa qua, số người được rửa tội tại Mông Cổ là 1.255 người, một con số bé nhỏ ít ỏi so với dân số 3 triệu người. Giáo hội muốn hiện diện hơn nữa trong xã hội, nghĩa là có một ảnh hưởng lớn trong lòng xã hội và đồng thời cũng có nghĩa là đâm rễ sâu ở cấp độ gia đình, nơi những người trưởng thành là những người bắt đầu chuyển trao đức tin cho chính con cái của họ. Song song với điều này là vấn đề hội nhập văn hóa, nghĩa là tìm cách thực hiện việc loan báo tin mừng bằng sự hiểu biết cần có về căn tính văn hóa và lịch sử, và tìm cách để cho dân chúng có thể diễn tả đức tin của họ theo cách gần gũi với họ, theo cách diễn tả của họ.
Cho đến nay, hoạt động chính yếu của giáo hội Mông Cổ là dấn thân trong xã hội. Việc dấn thân mạnh mẽ của giáo hội trong những năm đầu tiên và vẫn tiếp tục ngày nay là hoạt động thăng tiến con người, chú ý đến người nghèo với các dự án khác nhau như giáo dục, y tế, đón nhận trẻ em bị bỏ rơi. Từ một vài năm, giáo hội cũng cộng tác vào tổ chức bác ái của Mông Cổ, rồi mỗi giáo xứ có những dự án của mình. Mông Cổ là một dân tộc có căn tính, lịch sử và văn hóa lâu đời, đâm rễ sâu, và họ hãnh diện về truyền thống của họ. Về vấn đề truyền giáo tại quốc gia này, Tre Giorgio Marengo, thừa sai dòng Đức Mẹ An Ủi, hoạt động tại Mông Cổ từ 14 năm nay, chia sẻ, không có một công thức cụ thể trong việc truyền giáo tại quốc gia này, nhưng có một số cách hành xử có thể giúp cho việc loan báo tin mừng, ví dụ như con đường thăng tiến con người, các dự án và sự gần gũi, nhưng trên hết là sự tự do, tìm cách hài hòa và cảm thông với những người mình sống chung, trong khi biết những giới hạn của mình. Người dân Mông Cổ cần có sự tự do và sẵn sàng để đáp lại các câu hỏi. Họ sẽ bỏ đi nếu chúng ta quá cưỡng ép họ, và họ có khuynh hướng từ chối khi cảm thấy mình thúc bách quá. Do đó, cần thời gian làm việc lâu dài và đón tiếp từng cá nhân. Khi có những điều kiện thích hợp, cần đi vào trọng tâm của các vấn đề, đừng lẫn quẩn trong những điều nhỏ nhặt, nhưng đi vào những điều thiết yếu của đức tin và tìm cách làm chứng tá bằng sự đơn giản. Vì lý do này, việc chú ý đến phụng vụ, giáo lý và rao giảng rất là quan trọng. Sứ điệp tin mừng được loan truyền qua những điều này chứ không qua những khẩu hiệu hay những chiến dịch kèn trống. Tuy là một giáo hội bé nhỏ nhưng giáo hội Mông Cổ có thể mang lại sự tươi trẻ cho giáo hội Hoàng Vũ. Việc loan báo tin mừng sản sinh những tín đồ mới và những người này tạo thành cộng đoàn và trở thành những ánh sáng nhỏ trong lòng xã hội. Đây là nét đẹp của một giáo hội được sinh ra, cố gắng tìm ra vị trí của mình trong xã hội và những điều Chúa Thánh Thần soi sáng. Cuộc gặp gỡ giữa tin mừng và nền văn hóa, điều trước đây luôn xa cách nhau, giờ đây là điều tươi đẹp, đánh động và thu hút. Tất cả những điều này nhắc cho giáo hội Hoàng Vũ rằng, ở đây người ta sống như trong sách Công vụ Tông Đồ, có những con đường mở ra và những con đường khác đóng lại. Đồng thời tín hữu Công giáo Mông Cổ cảm thấy hiệp thông với toàn thể giáo hội và đặc biệt với Đức Giáo Hoàng. Họ cảm thấy mình là một phần của gia đình rộng lớn hơn nhiều so với điều người ta nhìn thấy.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thánh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, sáng thứ hai Phục Sinh mùng 2 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và Ngài kêu gọi các tín hữu sống tình huynh đệ như hoa trái sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày thứ hai sau Phục Sinh là một ngày lễ mừng, ngày sống chung thường là với gia đình. Sau khi cử hành lễ phục sinh, người ta thấy nhu cầu tụ họp với những người thân yêu và bạn hữu để mừng lễ. vì tình huynh đệ là hoa trái sự phục sinh của Chúa Kitô, đấng qua cái chết và sự sống lại của Ngài đã chiến thắng tội lỗi chia cách con người với Thiên Chúa, con người với chính mình và con người với anh chị em của mình. Chúa Giêsu đã phá đổ bức tường chia rẽ giữa con người với nhau và tái lập hòa bình, bắt đầu bằng cách tạo nên một mạng của tình huynh đệ mới. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta trong mùa phục sinh này tái khám phá tình huynh đệ như đã được thực thi trong các cộng đồng Kitô hữu đầu tiên. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, không thể có một tình hiệp thông đích thực và dấn thân cho công ích cũng như cho công bằng xã hội nếu không có tình huynh đệ và chia sẻ. Nếu không có sự chia sẻ huynh đệ, thì không thực hiện một cộng đồng giáo hội hoặc dân sự đích thực. Chỉ có tình huynh đệ mới có thể bảo đảm một nền hòa bình lâu bền, đánh bại nghèo đói, dập tắt những căng thẳng và chiến tranh, nhổ bỏ tham nhũng và nạn tội phạm. Trong phần chào thăm các tín hữu sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt cầu nguyện cho Ngày Thế giới gây ý thức về bệnh tự kỷ, được cử hành ngày 2 tháng 4.
Nhân ngày này, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu nâng đỡ và liên đới với các gia đình có con bị bệnh tự kỷ. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Bộ trưởng Peter Tuckson nhận xét rằng, có nhiều luật lệ quốc gia và quốc tế về việc chẩn bệnh và nâng đỡ những người bị bệnh tự kỷ. Nhưng nhiều khi, các phương tiện pháp luật ấy ít được áp dụng. Những gia đình có con cái bị bệnh này thường phải một mình gánh chịu những hậu quả do bệnh tự kỷ đối với con cái của họ. Và chính các bệnh nhân ít được trợ giúp để sống tối đa các khả năng của họ. Trong 50 năm qua, con số những người bị bệnh tự kỷ liên tục gia tăng trên thế giới. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, cứ 160 trẻ em trên thế giới thì có một em bị bệnh tự kỷ. Theo Đức Hồng Y Tuckson, giáo hội và các tổ chức của giáo hội phải cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ cụ thể cho những người bị bệnh này. Trong số những hậu quả của bệnh tự kỷ, không những các trẻ em bệnh nhân, nhưng cả cha mẹ các em cũng chịu đau khổ. Cả anh chị em của bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng lây, vì thế họ cần được sự chú ý và chăm sóc nhiều hơn.
Hôm thứ Năm mùng 5 tháng 4, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ đừng chỉ than trách về tình trạng thiếu ân gọi, nhưng hãy dấn thân làm điều Chúa yêu cầu là cầu nguyện và làm chứng tá. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp video gửi hơn 700 tham dự viên tuần lễ toàn quốc Tây Ban Nha về các dòng tu, khai diễn ngày mùng 5 tháng 4 tại thủ đô Madrid và kéo dài tới Chủ nhật mùng 8 tháng 4 vừa qua với chủ đề Chúa kêu gọi những người Ngài yêu thương, người trẻ, phân định và đời sống thánh hiến. Tuần lễ này do Học viện Thần học ở Madrid đề xướng, với mục đích hướng về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay về người trẻ, và suy tư về giới trẻ, ân gọi, đặc biệt là về đời sống tu trì. Trong số các vị hiện diện tại hội nghị nhân tuần lễ này, có Đức Hồng Y Carlos Osoro Sierra, Tổng Giám mục Giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng Giám mục Giáo phận Tegucigalpa, Honduras và Đức Tổng Giám mục Jose Rodriguez Carpanlo, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco và hiện là Tổng Thư ký Bộ các dòng tu. Ngoài ra cũng có tu huynh Alois, tu viện trưởng tu viện Tai Dê bên Pháp. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, nỗi lo lớn nhất của tôi là người trẻ của chúng ta ngày nay bị mất cội rễ. Có lẽ công việc hôm nay là chuẩn bị con đường để chúng ta thấy điều mà ngôn sứ Joel đã loan báo, người già sẽ mơ ước và người trẻ sẽ nói như ngôn sứ. Ám chỉ tới tình trạng giảm sút ơn gọi trầm trọng tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể dừng lại để than vãn và thương khóc vinh quang quá khứ, giữa lúc Chúa nói với chúng ta, hãy nhìn về đường trước và xem những gì con phải làm. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các dòng đừng chiêu dụ ơn gọi như thể mở chiến dịch thương mại hoặc chiến dịch tuyển cử. Trái lại cần tìm những cách thức mở đường để Chúa có thể nói, có thể kêu gọi, vì ơn gọi của Chúa không thuộc những kiểu mẫu thị trường. Vì thế anh chị em hãy can đảm và tiếp tục tiến bước.
Các tín hữu Kitô tại Ấn Độ và Pakistan tiếp tục là nạn nhân của nhóm cực đoan. Hôm Chủ nhật Phục sinh mùng 1 tháng 4, hai giáo sứ công giáo thuộc giáo phận Rourkela, bang Orissa, Ấn Độ, đã bị tấn công. Hãng tin Asian News chuyển đi hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, cho biết những kẻ bất lương tại làng Bihaban đã thiêu hủy một phòng cũ cạnh nhà giữa các đồ thánh. Tiếp đến tại giáo xứ Salangabahan gần làng vừa nói, những kẻ gian ác đã phá hủy hang đá Đức Mẹ cạnh lối vào và lấy mất tượng Đức Mẹ, đập vỡ tượng Chúa Giêsu. Đức cha Kishore Kumar Kuyui, giám mục giáo phận Rotkela, tố giác rằng đây là một cuộc tấn công cố ý và có kế hoạch. Cả hai đều xảy ra vào ban đêm, hầu như vào cùng một giờ. Hai giáo xứ cách nhau chừng 7 đến 8 cây số. Việc làm này do cùng một nhóm và nhắm chống lại cộng đoàn Công giáo. Vụ phá hoại này xảy ra vào Tam Nhật Thánh tại bang Orissa, là nơi cách đây 10 năm đã diễn ra cuộc bách hại các tín hữu Kitô do các nhóm ấn giáo cực đoan. Đức cha John Bragwa, tổng giám mục giáo phận Cuttack ở Orissa, than phiền rằng, chúng tôi không ngờ có cuộc tấn công như vậy tại một nước tuyên bố là đời, trung lập về tôn giáo. Cần phải chấm dứt các hành vi phạm thánh như thế, làm thương tổn tình cảm tôn giáo của chúng tôi.
Ngày 2 tháng 4, có 4 tín hữu Kitô bị một nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo IS sát hại tại miền Tây Nam Pakistan. Cảnh sát cho biết vụ sát hại xảy ra tại một khu vực có đông tín hữu Kitô ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan. Ông Muazzam Ja Ansari, chỉ huy trưởng cảnh sát tại tỉnh này nói rằng, 3 người thuộc một gia đình, trong đó có một phụ nữ đã bị giết khi xe xích lô máy của họ bị tấn công. Cả người lái xe xích lô là một tín hữu Kitô cũng bị sát hại. Một trẻ em bị thương trong vụ tấn công này đang được điều trị tại nhà thương và vết thương không đe dọa tính mạng. Theo ông Ansari, các nạn nhân bị giết vì tín ngưỡng của họ. Nhóm khủng bố Hồi giáo liên kết với lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đang hoạt động tại Afghanistan và Pakistan, tự nhận mình là tác giả vụ khủng bố. Trong quá khứ, nhóm này đã từng tấn công khủng bố các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác tại bang Balochistan. Hồi tháng 12 năm ngoái, hai tên khủng bố tự sát đã cho bom nổ tung tại một thánh đường đầy các tín hữu, làm cho 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Tại Nigeria, Đức Hồng Y Onayekan, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja, đã phê bình chính phủ nước này thất bại trong vấn đề an ninh và kêu gọi chính quyền đảm bảo an ninh, bảo vệ dân chúng. Đức Hồng Y Onayekan tuyên bố như trên hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, sau vụ khủng bố của các nhóm dân quân Boko Haram tại thành phố Maiduguri ở miền đông bắc Nigeria hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 4, làm cho 20 người chết và hơn 80 người bị thương nặng. Nhóm này cổ võ một thứ Hồi giáo cực đoan. Theo một sĩ quan quân đội Nigeria, nhóm khủng bố đã đột nhập thủ phủ bang Borno, dùng các loại súng, bom và cả những người khủng bố tự sát, tấn công đồng thời một căn cứ quân sự và 2 làng ở ngoại ô thành Maiduguri. Trong 9 năm qua, các hoạt động khủng bố của nhóm Boko Haram đã làm cho 20.000 người chết và 2.500.000 người phải di tản. Đức Hồng Y Onayekan nhận định rằng, nhóm khủng bố tấn công tại nơi và thời điểm như chúng muốn. Chúng ta có cảm tưởng tại Nigeria có điều gì không ổn trong guồng máy an ninh. Chính phủ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho dân chúng, và trong lĩnh vực này, nhà nước đã hoàn toàn thất bại. Bạo lực hiện nay không phải do người Hồi giáo chống Kitô hữu, nhưng là do những kẻ tội phạm giết hại dân lành không phân biệt ai.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuộc lại cuộc đời của Andriana von Speyer, một phụ nữ hiện đại, với những trải nghiệm thiêng liêng về bí tích hòa giải.
Là một phụ nữ, một người vợ, một bác sĩ, một nhà thần bí, nhà văn và nhà linh hướng, Ariane von Speyer đã làm cho tất cả điều này hòa hợp trong cuộc sống đời thường, trở thành những kinh nghiệm quý báu, là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người, đặc biệt cho phụ nữ trong thế kỷ 21. Ariane mang lại sắc thái và sức sống cho sự dấn thân trong lĩnh vực thần học, được thể hiện đặc biệt qua bí tích hòa giải kết hợp với ngành y khoa của bà. Là người theo Tin Lành, nhưng từ khi còn rất nhỏ, Ariane đã có một đường hướng cầu nguyện rõ ràng và quan tâm đến đạo Công giáo. Suốt thời kỳ thanh thiếu niên, bà luôn có một ước muốn mãnh liệt đến với ơn giao hòa của Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng một cách cụ thể qua bí tích hòa giải, quyền bính của giáo hội Công giáo, bà có một cảm nhận thâm sâu về ân sủng của bí tích này. Bà cố gắng học như một đứa trẻ, nghĩa là phải biến đức tin của mình thành hành động và cầu xin sự tha thứ từ những người mà bà đã xúc phạm. Bà buộc mình phải thể hiện nó bằng cách tìm kiếm sự tha thứ từ gia đình và bạn bè. Nhưng một người trong số họ nói với bà, đây là việc làm cho việc xưng tội ở tòa giải tội. Bạn không nên làm điều đó. Những lời này càng làm cho ước muốn mãnh liệt hơn đến với bí tích hòa giải. Cùng với việc tiếp tục tiến tới gia nhập đạo Công giáo, bà nhận ra ơn gọi khác, đó là trở thành thầy thuốc. Ước mơ trở thành bác sĩ của bà đã bị người mẹ và các bác phản đối, chỉ có người cha là quan tâm, nhưng ông lại qua đời sớm. Dầu vậy, bà vẫn cương quyết theo đuổi các giấc mơ. Khi Ariel tốt nghiệp, bà cầu nguyện khẩn thiết với Chúa, xin Ngài đừng để bà chọn ngành y, chỉ bởi vì sự ích kỷ như mẹ bà đã buộc tội bà. Chẳng bao lâu bà cảm thấy bình yên và có thể nói chuyện với mẹ rằng, việc nghiên cứu y khoa là điều đúng đắn để làm, lý do con chọn là đúng. Cuối cùng, sự kiên trì của bà đã được ban thưởng và bà bắt đầu nghiên cứu như một bác sĩ vào năm 1923, với sự phản đối vẫn còn quyết liệt của người mẹ. Sự phản đối của người mẹ và mối quan hệ không hạnh phúc giữa hai người đã kéo dài từ thời thơ ấu chỉ được giải quyết sau khi Ariel trở lại vào tuổi 38. Trong nhiều năm, Ariel đã cầu nguyện rất nhiều cho sự hòa giải này, và rồi bà đã có thể lấy lại trái tim của mẹ mình. Vào năm 1931, Ariel mở phòng mạch đầu tiên tại Basel. Trong công việc, Ariel luôn mở rộng tâm hồn với người bệnh. Kinh nghiệm cá nhân về sức khỏe không được tốt đã giúp bà cảm thông với những đau khổ của bệnh nhân. Mục đích nghiên cứu y khoa của bà không chỉ dừng lại trên bệnh viện thể lý, nhưng còn quy hướng đến tâm trí và tinh thần. Theo bà, trong việc điều trị cần phải chú ý đến cả hai, giữa chúng có mối quan hệ. Ariel dành thời gian thường xuyên thăm bệnh nhân, khoảng 60-80 bệnh nhân mỗi ngày. Hơn nữa, bà tìm phương thế để dung hòa giữa đời sống đức tin, cầu nguyện và công việc của một bác sĩ. Ước muốn của Ariel về bí tích hòa giải trở nên ngày càng mãnh liệt hơn, không chỉ vì cá nhân mà bà còn muốn người khác cũng được như vậy. Bà chia sẻ, có những bệnh nhân nói với tôi tình trạng tâm hồn của họ, tội lỗi của họ. Chúng tôi cùng nhau nhận ra rằng chúng tôi phải chịu đựng hậu quả tội lỗi của chúng tôi. Chúng tôi thú nhận điều này với Chúa, nhưng dường như chưa đủ. Trong tôi có một sự khao khát lớn để tiến tới lãnh nhận bí tích hòa giải. Tôi chờ đợi lãnh nhận ơn thánh này không chỉ như một hiệu quả của sự thanh luyện tâm hồn, mà trên hết là để có một sự ảnh hưởng sâu sắc đến mối tương quan với bệnh nhân. Vào năm 1942, một ngày khi đang trên đường trở về nhà, bà nhìn thấy một ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mình và cảm nhận được một tiếng nói. Con sẽ sống ở trên thiên đường và cả trên mặt đất. Từ thị kiến này, cùng với kinh nghiệm huyền bí về quá khứ và những công việc đặc biệt trong cuộc đời bà cảm nhận điều Chúa muốn nơi bà. Một cuộc sống dung hòa giữa công việc và đời sống cầu nguyện. Bà nhớ lại Thánh Teresa Avila, người đã biết dung hòa những kinh nghiệm thần bí, ngoài thường của mình với một thái độ thực tế đối với các công việc thường ngày của mình. Cho dù thánh nữ làm việc nơi nhà bếp hay công việc khác của cộng đoàn, vị thánh đều quy hướng về Chúa, chiêm ngắm Chúa ngay trong những công việc thường nhật. Cuộc sống của bà từ đây được quy hướng cầu nguyện, chiêm ngưỡng sâu sắc và rồi dẫn đến một cuộc sống đơn giản và khiêm tốn. Với một linh đạo như vậy, chính Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã ca ngợi Ariel rằng bà là người đã bắt đầu ơn gọi nghề nghiệp xã hội trong một sự kết hợp với Thiên Chúa. Bà có cảm nghiệm đặc biệt ơn ban của bí tích giao hòa qua những điểm sau. Tính vĩnh cửu của bí tích. Đối với Ariel, sức mạnh ân sủng của bí tích này được nới rộng và kéo dài thời gian tiếp nhận nó cho vĩnh cửu. Việc đạt được vĩnh cửu của thực tại bí tích này được ví như một tấm màn mỏng giữa trời và đất. Tấm màn đã trở nên trong suốt khi tiếp xúc với bí tích. Ariel nói, ngay khi tôi nhận được ơn tha thứ, thật ra tôi đã ra ngoài thời gian, và do đó sự tha thứ ảnh hưởng đến quá khứ và tương lai. Sự nhạy bén sâu xa này đối với bản chất siêu việt của kinh nghiệm nội tại đặc trưng cho các bài viết của Ariel. Chiều kích cộng đoàn, bà cảm nhận được rằng qua bí tích hòa giải, bà đã trở lại với cộng đoàn giáo hội. Bà nói về bí tích như một cuộc gặp, màu nhiệm dịu dàng của tha thứ. Đối với bà, bí tích trong bản chất của nó mang lại một sự giao hòa sâu thẳm giữa cá nhân và Thiên Chúa, giữa cá nhân và cộng đoàn giáo hội, cá nhân và những người khác, cá nhân và chính mình. Cái giá phải trả cho ơn tha thứ, bà đã có kinh nghiệm về sự đau khổ khi thú nhận với Thiên Chúa về những tội lỗi, thiếu sót của mình, đồng thời phải xóa bỏ mọi sự kiêu căng đến độ linh hồn không còn bận tâm đến chính mình nữa, mà chỉ còn có một điều, đó là Thiên Chúa đã chịu đau khổ vì tội lỗi nhân loại. Chính ở điểm này mà linh hồn gặp được đấng cứu độ chịu đóng đinh. Đối với bà, ơn giao hòa bà nhận được qua bí tích hòa giải phải trả giá bằng khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngài chính là đấng giao hòa đang ôm lấy cả nhân loại. Ân sủng của bí tích giao hòa đã giúp bà có một sự nảy sinh kết nối giữa cuộc sống của bà với thực tế tin mừng. Đối với bà, tất cả những người tội lỗi có thể được giải thích như những người gian ác chống lại giới răn duy nhất của tình yêu. Ngược lại, một sự hòa giải tốt có một hiệu quả kéo dài, mở rộng không như một sự tưởng nhớ của những điều đã qua, mà hơn thế nữa như một hiện diện đồng hành. Một món quà quý giá lưu giữ chính sức sống, một ân ban mà chúng ta cảm thấy phải có bổn phận bảo vệ. Bà rất xúc động về cách thức ân ban của sự hòa giải giúp tăng trưởng trong đức tin và trưởng thành thiêng liêng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.